J'ai reçu une lettre de Jean-Paul à Toulouse. Une lettre assez longue. Est-ce que je vous la lis? Il lui pose des questions et après tu traduis après.
Oui.
Toulouse, le 21 novembre 1982. Monsieur Tam, je crois pouvoir dire au nom de tous les pratiquants de Toulouse que nous attendons tous votre venue avec espoir. L'espoir que dans le futur, nos problèmes trouveront une issue réconfortante et aussi avec une note d'anxiété profonde à cause de tout ce que nous avons vécu en cette année. Je voudrais vous entretenir ici de quelques propos que m'a tenu Tang et qui m'ont beaucoup touché, car ils résument bien ce que je suis et toutes les difficultés qu'il y a en moi pour concilier l'âme et les choses de la vie. Je vous rapporte ici une partie de notre dialogue. Moi, en m'adressant à Tang, c'est drôle. Je dis toujours cela, même quand il s'agit de choses graves. Parfois, j'ai l'impression de me moquer de la vie. Je ris de tout sans savoir pourquoi. Et Tang de me répondre, tu ris, c'est tout simplement pour cacher ton drame intérieur. C'est vrai que j'ai souvent cette attitude de repli sur moi-même, de fuite des autres et de la réalité, c'est comme si j'avais honte de ce que je vis. Hier, il m'a dit aussi de tenir bon, avec l'espoir qu'il croyait en moi, comme à la clémence de Dieu vis-à-vis de tous les pratiquants. Il y a aussi certaines de vos réponses que je n'ai pas comprises, en particulier ces quelques remarques. Tu ne ris pas avec un cœur spirituel. Cela est si vrai, parfois je me sens dur et impénétrable, orgueilleux sans doute. Voyez-vous, je souffre beaucoup et je dis à Dieu, pourquoi suis-je comme cela? Coléreux, c'est-à-dire toujours en réaction contre moi-même, prisonnier d'une angoisse insoutenable, alors que finalement, comme chaque être, j'aspire à être heureux. Je me dis, pourquoi tous ces échecs? Je ne comprends pas pourquoi je suis comme cela et je ressens la vie comme une punition. Je me dis, Dieu t'a puni. Et pourtant, à d'autres moments, je lui confie toutes ces épreuves. Je lui confie toutes ces épreuves, c'est parce que tu m'aimes. Mais si seulement je pouvais être plus fort. Il y a aussi ma vie sentimentale, où je sens parfois tant d'échecs. Quand un homme et une femme passent devant moi, en se donnant la main, et vivent quelque chose ensemble, je me dis, pourquoi pas moi? Et c'est vrai que dans ces moments-là, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un me fait du mal, en voulant cela, comme je sais aussi que Dieu m'aime. En vous disant toutes ces choses, c'est comme en écrivant un poème. Je voudrais donner le meilleur de moi-même, et je n'y arrive jamais. Je me rappelle aussi une autre remarque de Tang qui me disait « Tu as besoin de faire quelque chose sérieusement. » Sérieusement, je pense que cela voulait dire bien. Mon père me disait aussi, quand j'étais plus jeune, « Quand on fait quelque chose, il faut le faire bien. » C'est-à-dire avec amour et malgré... Et malgré toute ma volonté au fond de moi, je n'ai pas le cœur aux actions durables. La vie, c'est comme un jouet pour rendre un enfant heureux. Et moi, je suis un enfant malheureux, car je casse ce jouet, par indélicatesse, car je ne sais jamais m'y prendre. Dominique compare la femme à un oiseau, et dit que si l'on s'approche de trop près de lui, il s'envole. Eh bien, pour moi, c'est toujours cela. J'ai fait tout, même ce que je veux aimer. Pourquoi cette sensibilité si violente, si désordonnée? Et c'est comme cela tout le temps. Dès que le bonheur s'approche et que je veux le construire, quelque chose se casse. Comme un enfant qui construirait un château de sable, le bonheur pour moi ne dure pas. La vague l'emporte. Et lassé, je n'ai plus envie de rien construire. Je dis à la vague, fais de moi ce que tu voudras. Heureusement, j'ai mal. Et alors seulement une fois que j'ai mal, je reconstruis à nouveau. Dans l'une de vos réponses, vous me dites aussi, il y a en toi le caractère coléreux et le tempérament d'être toujours pressé. Cela vient des existences antérieures où j'ai créé en moi ce karma que je dois régler. C'est cela, n'est-ce pas? Et je voudrais tant savoir pourquoi j'ai créé cela. Qu'entendez-vous par céder à la conscience divine? Est-il possible d'oublier ces problèmes, se détacher de l'obsession mentale qu'ils vous procurent pour agir dans la sérénité? Il y a tant de désirs qui m'accaparent. Vous me dites aussi, quand tu te trouves en face de l'être de la passion, c'est la leçon que Dieu te donne. Il faut apprendre cette leçon. Le problème sentimental pour moi vient de ma mère, n'est-ce pas? Et pourtant elle aussi m'aime. Pourquoi ne savons-nous pas aimer? Toutes ces paroles pêle-mêle sont les questions que je me pose. Et voyez-vous, le problème, c'est que j'ai confiance en la méditation, confiance en Dieu, mais si peu en moi-même. Parfois, j'ai envie de pleurer pour tout effacer, mes échecs et mon chagrin, et même cela, j'en suis incapable. J'ai pleuré il y a 15 jours, et cela m'a fait beaucoup de bien, mais c'est tous les jours que je voudrais avoir de tels moments. Je voudrais tant me réconcilier avec les moments de bonheur. Si Dieu m'a donné l'occasion de pratiquer une ascèse spirituelle, c'est qu'il comptait sur moi. Ai-je droit à tant d'échecs? Il culpabilise ma responsabilité devant Dieu mon Père. Pourquoi suis-je incapable de créer quelque chose qui me satisfasse? Quand j'ai commencé à méditer, j'ai écrit des poèmes. Cela me rendait heureux, et puis petit à petit, la source de l'inspiration s'est tarie. L'obsession s'est agrandie, et je ne retrouve plus cette joie qui m'animait parfois. Plus le temps passe, et plus je me sens malheureux. Le plus grand leurre, c'était de penser que la recherche spirituelle m'apporterait la force et l'équilibre. La vie n'est pas ce que je croyais. Je me voyais toujours enfant, tenu par la main, adoré par ses parents, et en réalité, ce que l'on attend de moi, c'est que j'entreprenne et que je réussisse. Mon père a toujours attendu cela de moi, et malgré mes échecs, je vois bien que dans son silence, il ne m'a jamais autant compris et aimé, et jamais je ne lui dois autant qu'aujourd'hui. Pardonnez-moi toutes ces choses confuses, pardonnez toutes ces choses en moi. Je vous embrasse très affectueusement, Jean-Paul.
Tôi có thể nhân danh tất cả những anh em hiện ở tại Toulouse để đón mừng thầy Tám với tất cả niềm hy vọng, và cái niềm hy vọng đó rằng trong tương lai tất cả những nỗi khổ đau của chúng tôi có thể tìm một giải pháp ổn thỏa. Tất cả những gì mà chúng tôi đã sống vừa qua trong cái sự lo âu sâu xa, tôi muốn kính trình lên ông Tám những gì mà tôi đã nói qua với anh Thắng, và những điều đó đã làm xúc động tôi rất nhiều. Vì tất cả những cái lời đối đáp giữa tôi và anh Thắng tóm tắt lại những gì mà tôi đang sống, những khó khăn mà tôi đang sống. Và tôi ước mong rằng tôi sẽ tìm được, ông Tám sẽ giúp tôi tìm được giải đáp, hòa hợp tâm hồn của tôi với những cái gì mà tôi đang sống ở trong cuộc đời. Tôi xin phép được thuật lại câu đối thoại của tôi và anh Thắng. Tôi thường nói với anh Thắng rằng, buồn cười nhỉ? Đóng dấu ngoặc lại, tôi thường nói điều này mặc dù những chuyện xảy đến tôi rất là nghiêm trọng. Tôi có cảm tưởng rằng tôi tự chế ngạo tôi và chế ngạo cuộc đời. Tôi cười tất cả những gì đến với tôi mà không biết tại sao tôi cười. Và anh Thắng thường trả lời với tôi, anh cười, anh chỉ cười thế thôi để che lấp một thảm kịch ở trong nội tâm của anh. Đóng dấu ngoặc lại, đúng như vậy. Tôi thường có cái hành động là tự rút trở vào tôi để trốn lánh tất cả những bạn bè xung quanh tôi và trốn lánh cả sự thực tế, như là tôi xấu hổ những gì mà tôi đang cười. Hôm qua anh Thắng cũng có nói với tôi rằng cố giữ lấy niềm hy vọng đó. và hãy tin tưởng ở sự từ bi của Đấng Thượng Đế đang ban bố cho tất cả anh em thiền trong pháp vô vi. Có một vài câu trả lời của ông Tám mà đến ngày hôm nay tôi vẫn chưa hiểu, đặc biệt những câu lưu ý như sau. Anh cười không phải với một cái tâm hồn, anh cười không phải với một cái tâm hướng thượng. Đóng dấu ngoặc lại, đúng như vậy. Nhiều khi tôi cảm thấy tôi rất cứng rắn, rất kiêu hãnh. Ông Tám, kính thưa ông Tám, tôi rất đau khổ và tôi nói với Thượng Đế, tại sao tôi phải như thế đó? Nóng giận, luôn luôn phản ứng chống trả lại đối với chính tôi, bị giam cầm trong sự sợ hãi, tôi không chịu nổi nữa. Và cũng như tất cả mọi người, tôi ao ước được sống trong hạnh phúc. Và tôi thường tự hỏi tại sao tôi phải gánh chịu bao nhiêu sự thất bại đó. Tôi không hiểu tại sao tôi như thế đó, và tôi cảm nhận cuộc sống như là một hình phạt. Đóng dấu ngoặc lại, tôi tự nói, Thượng Đế đang trừng phạt mày đó. Nhưng mà có nhiều lúc khác, tôi tâm sự với Thượng Đế, tất cả những bài học mà cha cho con vì cha thương con. Nhưng nếu mà tôi có thể mạnh dạn hơn, ngoài ra tôi còn có cuộc sống tình cảm của tôi nữa, mà tôi thấy phần đông toàn là thất bại. Khi tôi nhìn thấy một người đàn ông và một người đàn bà đi ngang qua tôi, nắm tay với nhau, chia sẻ với nhau cuộc sống, và tôi tự nói với tôi rằng, tại sao cái cảnh đầm thắm đó không phải đến với tôi? Và thật như vậy, trong những lúc đó tôi có cảm tưởng rằng ai đang làm tôi đau đớn vô cùng. Và tôi đồng lúc đó tôi cũng biết rằng Thượng Đế đang thương tôi vô cùng. Khi tôi nói tất cả những cái điều này, như khi tôi viết một bài thơ, tôi muốn đem tất cả khả năng của tôi, nhưng mà tôi không bao giờ đạt được. Tôi có nhớ một câu nữa mà ông Tám, một câu nữa mà anh Thắng thường nói cho tôi. Anh cần làm một cái gì, anh cần thực hiện một cái gì nghiêm trang ở trong cuộc sống của anh. Nghiêm trang, anh Thắng đã nói, và ba tôi cũng thường nói với tôi khi tôi còn trẻ. Khi mà con làm một cái gì thì con phải thực hiện nó một cách chu đáo, nghĩa là với tất cả tình thương ở trong đó. Và mặc dầu rằng ý chí của tôi ở trong thâm tâm của tôi không bao giờ thực hiện một cái gì một cách lâu dài cả. Cuộc đời như là một trò chơi đối với tôi, và làm cho một đứa trẻ, cuộc đời như là một trò chơi để làm cho một đứa trẻ được hạnh phúc. Nhưng mà tôi là một đứa trẻ bất hạnh, vì tôi đã đập vỡ cái món đồ chơi đó vì bất cẩn, vì tôi không biết làm sao để chơi với cái món đồ chơi đó. Dominic so sánh một người đàn bà như là một con chim nhỏ, và nói rằng khi mà chúng ta đến gần nó quá thì nó sẽ bay đi. Vâng, đối với tôi nó như thế đó. Tôi rất sợ tất cả những cái gì tôi đang yêu thương. Đóng dấu ngoặc lại, tại sao có cái nhạy cảm, tại sao có cái nhạy cảm vô cùng mạnh bạo đó? Và như thế, luôn luôn như thế, khi mà hạnh phúc sắp sửa đến với tôi, và tôi cũng muốn xây dựng một cái gì đó, xây dựng lên cái hạnh phúc đó, thì tự nhiên tôi lại đập vỡ nó đi, như một đứa trẻ cất một lâu đài bằng sáp, bằng cát, hạnh phúc đối với tôi không kéo dài. Ngọn sóng lại đập vỡ nó đi. Và mệt mỏi tôi không còn muốn cất lại một cái lâu đài khác nữa. Tôi nói với ngọn sóng rằng, mày cứ làm bất cứ cái gì mày muốn. Nhưng mà mai thay, tôi đau đớn. Và chỉ khi đau đớn đó, tôi mới muốn xây cất lại một lần nữa. Trong một trong những câu trả lời của ông Tám, ông có nói với tôi rằng, ở nơi anh có một cái tính chất nóng nảy, luôn luôn muốn cái gì cũng mau cả. Cái đó là do tiền kiếp của anh. Cái đó là do nghiệp quả của anh mà kiếp này anh phải thanh toán cho xong. Có phải đúng như thế không thưa ông Tám? Tôi ao ước được muốn hiểu tại sao tôi đã tạo ra cái nghiệp quả đó. Khi mà Đức ông Tám nói rằng, anh hãy để cho tâm thức của anh hướng thượng. Đây, ông Tám muốn nói điều gì? Hãy để tâm thức anh hướng thượng. Có thể nào quên đi những cái sự đau khổ của chúng ta một cách dễ dàng hay không? Có thể nào xa lìa tất cả những cái gì ám ảnh anh trong tâm thức và để có thể sống trong thanh tịnh hay không? Và có rất nhiều sự thèm khát mà đang giày xéo tôi. Và Đức ông Tám cũng có nói với tôi rằng, khi mà anh đứng trước sự thèm khát của anh, đó là một bài học mà Thượng Đế đang cho anh, và anh sẽ học bài học đó. Về vấn đề tình cảm của tôi, có lẽ đó là do mẹ tôi đã truyền lại cho tôi. Tuy rằng bà rất yêu thương tôi, tại sao chúng tôi không có thể yêu thương nhau? Tất cả những cái lời lẽ hỗn độn trong lá thơ này chứng tỏ cho Đức ông Tám thấy rằng tôi đang sống với một nội tâm xáo trộn. Nhưng tuy nhiên tôi vẫn tin tưởng ở cái pháp môn thiền này và tin tưởng ở Thượng Đế. Nhưng thằng ơi, tôi khi niềm tin đó rất là yếu kém đối với chính tôi. Có nhiều lúc tôi muốn khóc đi thật nhiều để xóa bỏ tất cả những cái sự thất bại của tôi, xóa bỏ đi sự đau khổ của tôi và xóa bỏ đi cái việc bất lực của tôi. Cách đây 15 ngày tôi khóc thật nhiều và điều này đã làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhàng. Và tôi muốn khóc thường xuyên như thế đó để được sống những giây phút nhẹ nhàng. Tôi muốn hòa hợp với những giây phút hạnh phúc đó. Nếu Thượng Đế đã cho tôi một cơ hội để thực tập một phương pháp tâm linh, đó là Thượng Đế đang tin tưởng nơi tôi để thực hiện một điều gì? Tại sao tôi có nhiều sự thất bại như thế? Những thất bại đó đã làm cho tôi hổ thẹn và mất đi niềm tin tưởng của trách nhiệm của tôi trước đấng cha trời. Tại sao tôi không có khả năng tạo lập một cái gì có thể làm cho tôi được thỏa mãn? Khi tôi bắt đầu thiền, tôi viết ra những bài thơ và điều này đã làm cho tôi rất hạnh phúc. Và dần dần cái nguồn cảm hứng đó tiêu dần đi và cái ám ảnh đó càng ngày càng lớn rộng. Và tôi không còn cảm thấy được cái niềm vui đó đã phấn khởi trong tâm hồn của tôi. Thời gian qua đi, tôi càng cảm thấy đau khổ. Ngày hôm nay tôi chỉ mong hướng về, đi tìm về tâm linh, để cho tôi tìm lại cái sức mạnh đó và tìm lại cái sự quân bình trong tôi. và cuộc sống giúp cho tôi nhìn thấy cuộc sống không phải như là tôi đã nhìn thấy nó. Tôi có nhìn thấy tôi như một đứa trẻ đang được cha mẹ âu yếm dìu dắt tôi từng bước một. Và trên thực tế, những gì mà người ta mong mỏi nơi tôi là tôi phải thành công. Đóng dấu ngoặc lại, cha tôi cũng thường nói rằng, cha tôi cũng thường mong mỏi nơi tôi, và mặc dù tôi gặp phải rất nhiều sự thất bại trong cuộc đời tôi cũng thấy rằng trong cái sự trầm lặng, cha tôi không bao giờ hiểu tôi và chưa bao giờ thật sự thương yêu tôi. Đấm như ngoặc lại, cha tôi đã mong mỏi tôi rất nhiều, và mặc dầu tôi có rất nhiều gặp nhiều sự thất bại trong cuộc đời tôi, nhưng ngày hôm nay tôi nhìn thấy rằng trong sự trầm lặng của cha tôi, chưa bao giờ cha tôi thương tôi nhiều như lúc này, và chưa bao giờ ông hiểu tôi nhiều như lúc này, và tôi cũng cảm thấy chưa bao giờ tôi cần đền đáp lại công ơn của cha tôi như ngày hôm nay. Tôi xin Đức Ông Tám tha lỗi cho tôi tất cả những điều tôi trình bày trong bức thơ này một cách hỗn độn. Xin Đức Ông Tám tha lỗi cho tôi tất cả những cái điều đó mà tôi đang sống trong nội tâm của tôi. Kính thương ông Tám với tất cả lòng kính mến của tôi, Jean-Paul.
Kính gửi anh Jean-Paul.
Cher Jean-Paul.
Tôi đã nhận được thơ của anh.
J'ai reçu votre lettre.
Và được biết sự tiến bộ trong cơn tu học của chính anh.
Et j'apprends aussi votre progrès dans votre étude spirituelle.
Anh dùng cảnh đời muốn thành công.
Vous regardez dans la vie et vous voulez réussir.
Muốn trồng một cái cây và có trái.
Pour pouvoir planter une plante et recueillir les fruits.
Phải mất nhiều thì mới có kết quả.
Vous devez, ça demande beaucoup de temps afin d'obtenir le résultat.
Còn muốn xây dựng một tâm linh trở về với Thượng Đế toàn thiện, toàn mỹ.
Pour cultiver une âme arrivant à atteindre la perfection et pouvant atteindre rejoindre Dieu le Père.
Thì phải chịu đựng những cuộc nhồi quả của tâm linh.
L'âme doit supporter des épreuves. Spirituel.
Lá thơ của anh là bằng chứng cho tôi thấy rõ.
Votre lettre me prouve que
là cơn nhồi quả của tâm linh của anh bắt đầu khai triển.
Que votre âme est en train de commencer de passer des épreuves spirituelles.
Cho nên thổn thức đến nỗi khóc hoặc cảm nhận sự nhẹ.
C'est pourquoi votre âme pleure et se sent légère après.
Người tu thiền của vô vi,
le pratiquant du non-être,
là đi bên trong không phải đi bên ngoài,
doit rentrer en lui-même et non regarder vers l'extérieur.
Và sẽ tập trung những cái gì của tiền kiếp mà mình đã sai lầm,
et doit concentrer tout ce que nous avons fait comme péché dans nos existences antérieures.
Nó sẽ đến với ta liên tục.
Toutes ces choses vont réapparaître de nouveau et simultanément.
Rồi chúng ta mới cố gắng giải quyết trong một kiếp này.
Et nous allons essayer de nous libérer dans cette vie.
Bằng ý chí.
Par la volonté.
Trong cảnh kích động và phản động.
Dans les circonstances d'action et de réaction.
Trong thực tế.
Dans la pratique, dans la réalité.
Không phải nói và không làm.
Ce n'est pas juste par de simples belles paroles et sans pratique.
Ngày nay anh đang bước qua một giai đoạn.
Aujourd'hui vous passez à une autre étape.
Học nhẫn và học hòa.
Apprendre la patience et l'harmonisation.
Càng nhẫn.
Plus vous êtes patient.
Thì anh càng thương yêu cha mẹ nhiều hơn.
Plus vous allez aimer vos parents.
Anh càng thương yêu nhân loại nhiều hơn.
Plus votre amour envers l'humanité va s'agrandir.
Càng thương yêu Thượng Đế nhiều hơn.
Plus votre amour envers Dieu va s'agrandir.
Con đường tiến tới rất rõ rệt.
Le chemin de développement est bien clair et net.
Cho nên phải có cuộc chán ngán.
C'est pourquoi vous avez ce moment de lassitude.
Anh dùng xem cái cây từ nhỏ đến lớn cả trăm năm.
Regardez cette plante depuis 100 ans.
Sững sờ ở trong rừng.
Restez là dans la forêt.
Chịu đựng biết bao nhiêu sự kích động và phản động của ngoại cảnh.
Cette plante doit supporter de nombreuses épreuves d'action et de réaction.
Nhưng mà niềm tin của sự phát triển vô cùng.
Mais son espoir, sa foi pour le, dans le développement est infini.
Dù mùa đông hoành hành.
Même si l'hiver le torture.
Nhưng mà cũng mong đợi mùa hè tái sinh.
Mais elle garde toujours l'espoir d'attendre la venue du printemps.
Cho nên thức hồi sinh của anh.
C'est pourquoi votre conscience de résurrection.
Không có một ai có thể cản ngăn được.
Personne ne peut la arrêter.
Anh đã biết khóc.
Vous savez pleurer.
Đó là đại phước cho chính anh.
C'est un très grand bonheur pour vous.
Vì càng khóc càng cảm nhẹ.
Parce que plus vous pleurez, plus vous allez vous sentir léger.
Càng khóc càng cần xây dựng chiều hướng du dương trong chu trình tiến hóa trầm lặng.
Plus vous pleurez, plus vous sentez le besoin de construire cette harmonisation dans la sérénité.
Lúc đó anh mới mở rộng tâm thức ra.
Et en ce moment, à ce moment-là, vous allez ouvrir votre conscience.
Để đón rước thanh quang của Đấng Cha là.
Pour accueillir la brillante lumière de Dieu le Père.
Nếu chúng ta không thấy được tánh hư tật xấu của chính chúng ta,
si nous voyons pas nos mauvaises habitudes, nos mauvais caractères,
làm sao chúng ta hy sinh nó được?
Comment pouvons-nous les sacrifier?
Nếu chúng ta hy sinh được tánh hư tật xấu,
si nous savons comment sacrifier nos mauvaises habitudes et mauvais caractères,
tương lai chúng ta sẽ là một vị nhân.
Dans le futur, nous serons des hommes, des grands hommes.
Nhưng mà lúc đó sẽ bị khinh khi hơn.
Et à ce moment-là, nous serons plus haïs par les hommes autour de nous.
Nhưng ngày nay nhiều người chưa biết Đấng Cha Trời.
Comme aujourd'hui, tant de personnes ne connaissent pas encore Dieu le Père.
Có thể chửi Đấng Cha Trời.
Et même poussent des jurons envers Dieu le Père.
Cho nên đại nguyện của anh.
Et votre grand vœu.
Muốn trở về với Đấng Cha Trời.
Voulant retourner à Dieu le Père.
Anh phải cảm nhận điều đó.
Vous devez sentir ceci.
Và chấp nhận tất cả bất cứ những phản động lực nào về trong nội tâm cũng như ngoại cảnh.
Vous devez accepter toute action et réaction venant de l'extérieur comme venant à l'intérieur et dans votre conscience.
Cũng như cha mẹ anh hiện tại.
Comme vos parents actuellement.
Đang chờ sự thành công của anh.
Qui attendent votre réussite.
Nhưng phải qua một cơn điêu luyện.
Mais vous devez passer par des épreuves.
Anh thấy hột cát.
Regardez ce grain de sable.
Nó qua một cơn điêu luyện của mấy ngàn lửa, của mấy ngàn vôn.
Doit être forgé à travers un feu de milliers et milliers de voltages.
Đó là sự kêu gào nó còn hơn sự kêu gào của anh.
Alors, vous pouvez imaginer sa souffrance, combien elle est grande sa souffrance comparée à la vôtre.
Ngày nay, nó thành một cái ly.
Aujourd'hui, ce grain de sable devient un verre.
Nó đứng trong một vị trí vĩ đại.
Elle prend une position extraordinaire.
Để phục vụ chúng sanh.
Pour servir l'humanité.
Bất phân giai cấp.
Sans discrimination de classe sociale.
Tuổi trẻ của anh.
Votre jeunesse.
Được cảm nhận điều này.
Sentez ceci.
Là đại phước cho quần chúng ở tương lai, nhân loại ở tương lai.
C'est un grand honneur pour l'humanité dans le futur.
Nên giữ nên nó.
Gardez-la.
Và xây dựng.
Et cultivez-la.
Cho nên cái phương pháp công phu này là một phương tiện mà thôi.
La stasse de pratique. La méditation est un seul moyen.
Nhưng mà lập hạnh là điều quan trọng của chính anh.
Mais se corriger et se créer une vertu est votre, est votre mission, votre devoir.
Đó là anh đã thấy rồi.
Là, vous êtes déjà conscient.
Thấy được một phần của tâm hư tật xấu.
Vous avez conscience de votre mauvais habitude, de votre mauvais caractère et mauvaise habitude.
Sẽ có cơ hội tu bổ và sửa chữa nó.
Vous allez avoir l'occasion de corriger.
Cho nên những sự thổn thức trong lòng của anh.
Alors tous ces moments de malheur en vous.
Không khác gì quá khứ của chính tôi.
Ce n'est pas autre. C'est pareil à mes moments de lassitude dans mon passé.
Để chứng minh rõ những gì tôi đã nói với anh là bản tánh nóng nảy.
Pour prouver tout ce que je vous ai dit de votre caractère coléreux.
Nhưng mà ngày nay vẫn còn nóng nảy.
Et aujourd'hui vous gardez encore ce caractère.
Tại sao anh phải có cái bản chất đó?
Pourquoi vous avez ce caractère coléreux?
Vì anh muốn thành công.
Parce que vous avez soif de la réussite.
Đó. Cho nên muốn có thành công phải học nhẫn.
Pour atteindre la réussite, il faut que vous connaissiez la patience.
Học nhẫn trong thanh nhẹ, du dương.
Apprendre la patience dans la légèreté et harmonieuse.
Học hòa với tất cả thanh khí điển của càn khôn vũ trụ.
S'harmoniser avec la pure, le pur air de tout l'univers.
Lúc đó anh mới càng rõ anh hơn.
Et à ce moment-là, vous allez vous voir mieux qu'aujourd'hui.
Anh từ sự cấu trúc của siêu nhiên mà có.
Vous venez d'une structure, d'une formation bien structurée, supranaturelle.
Cho nên không phải tại thế gian có thể tạo anh được đâu.
Et vous pouvez pas être construit, formé par des êtres d'ici-bas.
Những gì của anh đã chán.
Tout ce que vous avez lassé de.
Thì anh sẽ có cơ hội quan thông nó.
Vous allez avoir l'occasion de le comprendre parfaitement à fond.
Cho nên từ giai đoạn một.
Et par étape.
Vô vi đã đem tôi đến từ từng lớp của anh và đến từng lớp ngày hôm nay để phúc đáp những tâm thức của anh.
Le non-être m'a amené jusqu'ici aujourd'hui et de vous voir étape par étape aujourd'hui.
Từ giai đoạn của anh.
Chacune de vos étapes.
Cho nên ngày hôm nay tôi mới có một phần sáng suốt để cho chúng ta trao đổi trong tình thương huynh đệ của quả địa cầu này.
Et grâce à vous, j'ai gagné une petite partie de lucidité pour pouvoir contribuer à nos frères et nos sœurs dans l'univers.
Cho nên chúng ta phải giữ vững lòng tin với khả năng sẵn có của chính mình.
Alors nous devons garder la confiance de nos propres capacités en nous-mêmes.
Chúng ta đã vượt qua được rồi.
Nous avons déjà réussi à traverser ces épreuves.
Phải bước qua nữa.
Il faut continuer à traverser d'autres épreuves.
Và chúng ta sẽ tiếp tục tới vô cùng.
Et nous allons continuer jusqu'à l'infini.
Mới xứng đáng là con của Đấng Cha Trời.
Pour être digne des enfants de Dieu le Père.
Thành thật cảm ơn những câu hỏi của anh.
Sincèrement, je vous remercie de vos questions.
Và chúng ta sẽ tái ngộ một ngày gần đây.
Et nous aurons l'occasion de nous retrouver un jour.
La tape et la lettre. Encore des questions, Chantal. Aujourd'hui, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, non plus de questions.
Citane d'abord une question à propos des fleurs devant le miroir du non-être. Ce sont des fleurs blanches, mais est-ce qu'elles doivent être coupées ou est-ce qu'elles peuvent être en pot?
Về vấn đề cái kiến vô vi đó thưa thầy, và khi mà mình chưng cái bông, mình có thể cắt một cái bông trắng, nhưng mà cái bông nó cắt hay là mình có thể chưng cả một cái chậu bông?
Tốt, chưng cũng tốt.
Xin mấy giờ xin tôi
ra từ từ để xong mấy giờ
xong bỏ từ đây đi cúp tê ủ bia plong tê ra một tê
plong tê cũng tốt
đó. Dạ xong đi đưa mẹ đi đưa xong bỏ
parce que ce n'est pas pareil, une fleur coupée, il y a de la souffrance dans une fleur qui est coupée. Et une fleur qui donne dans la terre, il n'y a pas de souffrance, mais ça n'a pas d'importance pour le miroir.
Cái bông mà cắt đó thì nó có cái sự đau
không,
đớn
cái tâm là cái cây không có bao nhiêu.
Yeah.
Nhưng mà cái chứng minh cái tâm của cái người mà đối với cái kiến.
La souffrance de la fleur coupée est minime. Et ce qui compte ici, c'est le cœur de la personne envers la personnalité céleste envers devant le miroir.
Trên cái bông đó nó rất hạnh diện được dâng cho đấng vô cùng.
Cette fleur, la fleur choisie, va être très fière d'être choisie pour présenter devant Dieu le Père.
Dù bị cắt đứt mà hạnh hy sinh đó có giá trị.
Même si elle doit être coupée, elle accepte ce sacrifice parce que ça vaut la peine.
Đó là sự cứu rồi.
C'est
sự cứu rỗi.
Yeah.
Cứu rỗi cái bông đó.
Yeah. C'est une salvation. C'est une occasion pour elle pour sauver son âme.
Nếu trồng cả một chậu cũng tốt.
Yeah. Même si tu la gardes en pot, c'est bon quand même.
Je voudrais également parler de l'énergie, de la souffrance et de l'amour. C'est-à-dire que l'amour, le vrai amour, est dans la souffrance. Et c'est ce que je ressens profondément. J'ai l'impression que pour aimer réellement, il faut souffrir. Et est-ce que cette souffrance, ce n'est pas essentiellement un don d'énergie?
Bây giờ Shanta muốn đề cập đến ba điểm, về điểm quang, về sự đau khổ và tình thương. Khi mà người ta thương á, thật sự phải đau khổ mới biết thương là gì, và từ cái thương đó có phải là do về điểm hay không?
Thương là điểm. Thương là một phần, một góc nào sáng suốt thôi, để dẫn tiến tới cái thực chất của chân lý. Cho nên khi đau khổ rồi mới bắt đầu truy tầm chân lý, cũng là trở lại con đường thương. Người bắt đầu thương và thất bại đi, rồi mới đi tầm chân lý, cũng trở về con đường thương.
L'amour c'est une partie de l'énergie. Alors quand tu souffres, tu vas aimer. Et c'est à partir de la souffrance que tu vas à la recherche de la vérité. Et une fois que tu as la vérité, tu reviens pour partager cet amour. Alors c'est aussi dans l'énergie. Il y a un lien serré entre l'amour et l'énergie.
Cho nên cái thương đó, mà nguồn gốc của cái thương là cái đạo quân bình.
L'origine de l'amour, c'est la loi de l'équilibre.
Nhưng mà trong cái đạo quân bình đó, nó mới phân ra nhiều tia sáng.
Et à partir de cette loi de l'équilibre, tu as différentes lumières.
Cho nên nhiều khúc thương khác nhau.
Ce qui fait qu'il y a des portions d'amour différentes les unes des autres.
Cho nên vợ chồng có người thương nhau 6 năm, có người thương nhau tới chết.
Ce qui fait qu'il y a des couples qui s'aiment pour une durée de 6 ans, tandis que d'autres s'aiment jusqu'à la fin de leur vie.
Cho nên còn thương đế, thương yêu đối với Thượng Đế là đời đời bất diệt.
Et pour Dieu le Père, l'amour est éternel.
Cho nên trở về với quân bình là đạo giả.
Yeah. Retourner à l'équilibre, c'est đạo giả. Yeah.
Đạo là yeah. Đạo.
C'est la religion.
Nhưng mà cái đạo đó là nguồn gốc của vạn linh. Yeah. Thì vạn linh phải trở về với nguồn gốc.
Yeah. Et cette religion, c'est la source, c'est l'origine de toutes les êtres, de toutes les entités. Et alors, ce qui fait que toutes les entités doivent retourner à cette même religion. Vạn linh là con dịch là entité.
Tous les états. Cho nên khi mà đạt tới quân bình, chúng ta không có phân giống này, giống kia, giống nọ.
Quand nous atteignons le niveau d'équilibre, nous n'aurons plus de sens de discrimination entre les races.
Chỉ sống chung một tâm linh mà thôi.
Nous gardons la même conscience spirituelle.
Thì khi mà con người mà đạt tới tâm thức như vậy á, xây dựng bất cứ một việc gì cũng dễ dàng.
Quand quelqu'un atteint cet état psychique, peut construire n'importe quoi.
Trước hết chúng ta đã đi tin đấng cha trời và sẽ tin tất cả mọi người.
Quand nous croyons en Dieu le Père, nous pouvons croire à toutes les choses.
Thì lòng mình mới cảm động người khác được.
Et seulement à ce moment-là, nous pouvons émouvoir le cœur des autres personnes.
Còn mình cứ bán tính bán nghi thì tạo cái sự kích động và phản động, không làm được việc.
Si nous restons toujours douteux, nous créons nos propres sens d'action et de réaction, nous ne pouvons jamais trouver l'équilibre.
Mais arriver à cet équilibre, il y a, on ressent à la fois la souffrance et le bonheur en même temps. C'est-à-dire que notre amour est à la fois souffrance et à la fois bonheur.
Khi mà đạt được cái quân bình đó, thì chúng ta đồng thời cảm nhận thấy sự đau đớn và đồng thời cảm nhận được cái hạnh phúc.
Đúng
đó.
Như vậy. Sau cái khổ là hạnh phúc.
Après la souffrance, c'est le bonheur.
Sau cái đau đớn là sự sung sướng, mà sau sự sung sướng là sự đau khổ. Trong cái sanh có cái tử, trong cái tử có cái sanh.
Il y a toujours ce principe de dualité. Après la souffrance, c'est le bonheur. Et après le bonheur, c'est la souffrance. Là, ça va toujours de pair.
J'ai toujours le sentiment que l'amour est beaucoup plus dans la souffrance que dans le bonheur.
Chantal cảm nhận thấy tình thương nó thể hiện rõ ràng hơn trong cái sự đau khổ hơn là trong cái hạnh phúc.
Tại sao? Bởi vì nghĩa là cái đó là bài học từ trong bóng tối mới khao khát ánh sáng.
C'est bien ça, Chantal. Il faut toujours être dans l'obscurité pour avoir soif d'aller à la lumière.
Cho nên chúng ta ở trong bóng tối, ai cũng khao khát đi tìm ánh sáng.
Nous ici, nous vivons tous dans l'obscurité, ce qui fait que nous avons tous soif d'aller à la lumière.
Je voulais vous poser aussi une question encore sur le caractère. Vous nous avez dit que le caractère provient de nos existences antérieures. Et nous venons aussi bien du monde céleste que du monde terrestre. Ce que je ne comprends pas bien, c'est que quand l'on a atteint le monde céleste, qu'on a réussi à entrer dans le monde céleste, cela veut dire que l'on a atteint quand même un certain niveau d'amour, de compassion, de perfection. Donc comment, en s'incarnant sur Terre, peut-on avoir un caractère très coléreux, méchant, comment cela se fait-il?
Chantal hỏi đặt câu hỏi về cái tánh tình của con người. Thầy cũng thường nói là con người ta đây đó, thì cũng tiền kiếp có thể là do ở cõi trên xuống, hoặc là luân hồi lại từ một cái con người ở kiếp trước. Nếu mà một người từ ở cõi bên trên xuống thì người ta đã đạt tới một cái trình độ từ bi, thương yêu và tốt lành nào đó. Tại sao mà khi luân hồi xuống ở dưới cái quả trần này lại có một cái tánh nóng nảy và xấu?
Cho nên lúc ban đầu là một cô tiên giáng trần, theo lệnh của Thượng Đế xuống đây xây dựng một cơ đồ quy định. Nhưng mà xuống đây rồi phạm pháp, càng phạm pháp thì càng xuống hơn, vì thấy khả năng mình giỏi hơn tất cả. Bởi vì xuống đây để dẫn vạn linh tiến hóa đi cho trung lên, nhưng mà xuống đây mình đi làm bá chủ thay vì hạ mình để dẫn tiến người ta.